Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 64, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Phật năm xưa chỉ giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, còn việc tu hành như thế nào là việc của bản thân bạn, Phật không quan tâm. Tu hành là việc của mình, cho nên vào thời cổ đại đều là cá nhân tự mình tu hành, không có chuyện cộng tu với nhau. Cộng tu với nhau đó là về sau này. Năm xưa Phật Đà còn tại thế, lúc mọi người ở chung với nhau chỉ là nghe kinh. Nghe kinh, nghiên cứu thảo luận, mọi người ở chung với nhau. Tu hành thì mỗi người dùng công phu của mỗi người. Mọi người đều biết tinh tấn, cho nên công phu đều đắc lực. Mỗi một người đều nắm được cương lĩnh, đều nắm được nguyên tắc. Ai nấy dùng công đều đắc lực. Sau khi Phật diệt độ, Phật pháp truyền xuống, thời gian càng lâu, nó dần dần đã biến chất rồi, là không thuần nữa. Cho nên Phật pháp truyền đến Trung Quốc, tổ sư Trung Quốc chúng ta đề xướng cộng tu. Cộng tu thì phải đặt khóa tụng, phải đặt bản khóa tụng. Chính thức đề xướng là Mã Tổ, Bá Trượng, hai vị đại sư này. Mã Tổ xây dựng Tùng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Chế độ Tùng Lâm là cái đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc chúng ta, Ấn Độ không có. Tùng Lâm là gì? Là đem Phật pháp chế độ hóa. Cái này hay. Cũng như nói là Tùng Lâm là đại học Phật giáo, đã có chế độ rồi, người căn tánh trung hạ đều có thể thành tựu. Cho nên trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ đã từng nói, tôi nghe thầy nói rất nhiều lần. Thầy nói Phật giáo nếu có thể thật sự phục hưng trở lại thì nhất định phải khôi phục chế độ Tùng Lâm. Thanh Quy là Trung Quốc hóa phương pháp tu học. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói chính là bản địa hóa và hiện đại hóa. Phương pháp tu hành tuân thủ nguyên lý nguyên tắc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, nhưng mà ở trên phương diện tu hành nhất định thích hợp người Trung Quốc, thích hợp với hoàn cảnh đời sống chúng ta, thích hợp với bối cảnh văn hóa của chúng ta. Khi chúng ta học thì mới dễ dàng. Cái đạo lý này không thể không biết. Mã Tổ, Bá Trượng, hay vị trưởng giả cách chúng ta ngày nay có gần hơn 1.300 năm. Ở trong hơn 1.300 năm này là không có xuất hiện Mã Tổ, Bá Trượng thứ hai, đặc biệt là cận đại. Sau khi Đại Thế Chiến thứ hai đến ngày nay là 50 năm. 50 năm này bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, đem toàn bộ thế giới liên kết thành một thể. Ngày nay thế giới sự việc từng ly từng tí, ở nơi nào chúng ta ở trên truyền hình lập tức liền biết ngay. giao thông phát triển thì cái địa cầu này biến thành nhỏ rồi. Thời trước, từ Singapore đến Trung Quốc đi thuyền phải ngồi mười mấy ngày, bây giờ chỉ cần 6 giờ. Cái máy bay này vẫn không ngừng đang cải tiến, tương lai tốc độ có thể là 2 giờ là đến rồi. Nhà khoa học Mỹ nói với chúng ta, từ Mỹ bay đến Trung Quốc 2 giờ. Cái thế giới này là càng ngày càng nhỏ rồi. Quan hệ nhân tế là càng ngày càng mật thiết. Cho nên, hình thái ý thức của chúng ta đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Môi trường sống, bối cảnh văn hóa của chúng ta đã xảy ra sự xung đột rất lớn, khiến chúng ta trở tay không kịp, không biết phải ứng phó như thế nào. Ngày nay cái hiện tượng hỗn loạn của xã hội này là như vậy mà ra. Trở tay không kịp, xảy ra quá đột ngột. Vì thế, Đại Đức xưa đã đặt ra khóa tùng sáng tối cho chúng ta. Cần phải điều chỉnh. Nếu như không điều chỉnh thì sẽ không còn phù hợp với hoàn cảnh. Chúng ta hiểu rõ tinh thần nghi quỷ hướng đến, nó là giúp đỡ chúng ta đạt đến cảnh giới của giới định huệ. Do giới sanh định, do định khai huệ. Cho nên khóa sáng, dụng ý của nó là bảo chúng ta gần gũi Phật Bồ Tát, nghe lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Ngày nay một ngày sinh hoạt, làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật, không làm trái lại lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Dụng ý của khóa sáng là ở chỗ này. Dụng ý của khóa tối là bảo chúng ta nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm. Chúng ta ngày nay ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đối nhân, có làm lỗi hay không? Có làm theo lời chỉ dạy của Phật Đà hay không? Dụng ý của khóa tối là chỗ này. Nếu như có thì lập tức sửa chữa lỗi lầm. Cái sửa chữa này chính là sám hối, tuân theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát, chính là trì giới. Chữ giới này ý theo nghĩa rộng là giáo giới. Cái này vì sao trì giới, cái chữ giới này bên cạnh thêm một chữ ngôn là giới của giáo giới. Dụng ý của khóa tối là chỗ này. Vào thời xưa đặt ra cái khoảng khóa tụng đó, đó là xã hội nông nghiệp, rất nhiều người dân sinh trưởng ở nông thôn, không gian hoạt động của họ rất nhỏ, thậm chí là cái thôn trang kề bên đó của họ cả đời cũng chưa từng đi qua, thực sự là già chết vẫn không qua lại với nhau, không gian hoạt động rất nhỏ. Cho nên trước đây cổ đức đặt ra bản khóa tụng có công dụng, khiến tâm chúng ta định lại. Hiện nay cái bản khóa tụng đó không thích hợp. Hiện nay là thế nào vậy? Việc lớn thiên hạ chưa quay đầu, cái gì cũng biết, vậy là lộn xộn lung tung. Cho nên cái bản khóa tụng đó chúng ta vô phương, không thích hợp rồi. Cái bản khóa tụng này không thể không chỉnh lý mới trở lại. Cho nên Tịnh Tông học hội chúng ta sau khi thành lập cái khóa tụng này, tôi cũng rất căng thẳng đầu óc. Rất nhiều đồng tu đến tìm tôi. Như thế tôi đã làm một bản chỉnh lý. Chúng ta khóa sáng niệm 48 nguyện, kinh Vô Lượng Thọ, hoàn toàn tuân theo kinh Vô Lượng Thọ để tu hành. buổi sáng niệm 48 nguyện của A Di Đà Phật. Mục đích của niệm là chuyển tâm của chính chúng ta. Chúng ta là tâm luân hồi, ý nghĩ luân hồi. Đem cái ý nghĩ này chuyển thành tâm nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta dùng 48 nguyện hàng ngày để huân tập chúng ta. Dựa theo nguyện của A Di Đà Phật, chúng ta là phát cái nguyện này, phải đem nguyện của A Di Đà Phật biến thành bản nguyện của chính mình. Chúng ta đồng tâm đồng nguyện với A Di Đà Phật thì mục đích khóa sớm tối của chúng ta được rồi. Dùng 48 nguyện hướng dẫn chúng ta sống, hướng dẫn chúng ta làm việc, hướng dẫn chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên khóa sáng đọc kinh là lấy phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Khóa tối thì sao? Vẫn là lấy kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37. Cái đoạn kinh văn lớn này các vị niệm rất thuộc. Toàn bộ nội dung có thể dùng 4 chữ để khái quát: trì giới niệm Phật. Phàm phu chúng ta ngu si, bản thân ở trong một ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không biết kiểm điểm, không biết phản tỉnh, cho nên ngày tháng luống qua lãng phí rồi. Cái này quá đáng tiếc. Bồ Tát không giống như chúng ta. Bồ Tát hàng ngày đang phản tỉnh lỗi lầm của bản thân, cải lỗi, họ liền tiến bộ. Cải tiến, cải là sửa lỗi, tiến là tiến bộ. Công phu của người ta mỗi ngày một nâng lên. Công phu của chúng ta không những không có nâng lên, ngay cả giữ còn giữ không được, mỗi ngày đọa lạc xuống. Nguyên nhân gì vậy? Không biết cải tiến. Cho nên chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, sáu phẩm kinh văn này, sáu phẩm kinh văn này rất thành thật mà nói là tâm bi triệt để của Như Lai, chỉ ra cái bệnh phổ biến của phàm phu chúng ta. Hầu như những cái nói ra là tập khí thói xấu mà mọi người chúng ta đều có. Mỗi ngày niệm, cảnh giác bản thân, đọc đoạn kinh văn này, thử nghĩ mình có cái tật xấu này hay không. Có tật xấu phải sửa, kỳ thực ngày mai lại phạm rồi, ngày kia vẫn còn phạm. Thế nhưng bạn biết vẫn tốt hơn so với người không biết. Không biết mỗi ngày phạm vẫn không biết. Tôi mỗi ngày còn phạm lỗi vẫn biết, vậy là rất có tiến bộ rồi. Biết mình làm sai, làm sai tại vì sao vẫn tiếp tục làm tiếp vậy? Chúng ta huân tập cái thiện căn này, sức mạnh chưa đủ. Thế nhưng không nên sợ, mượn lấy thời gian, mỗi ngày đọc, mỗi ngày đang huân tập. Lâu ngày dày tháng, 5 năm 10 năm vô tình đã sửa đổi lại rồi. Hay nói cách khác, công phu không được gián đoạn. Gián đoạn không được. Chỉ cần công phu không gián đoạn thì 10 năm 20 năm cái hiệu quả đó có thể nhìn thấy, đã là rất hiếm có. Nếu như là người dũng mãnh tinh tấn, là chăm chỉ sửa đổi. Bản thân ta có những tật xấu nào? Trước tiên là dựa vào trong kinh điển mà làm. Cổ nhân, cái sửa chữa lỗi lầm này chăm chỉ hơn chúng ta. Từ chỗ nào mà nhìn thấy vậy? Giống như vào thời triều Minh, thông thường người có học dùng phương pháp lập bản công tội để sửa lỗi. Các bạn đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, viên Liễu Phàm dùng bản công tội để cải tạo vận mệnh. Thật ra người dùng cái phương pháp này rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ một mình tiên sinh Liễu Phàm, là tiên sinh Liễu Phàm đem sự trải nghiệm của bản thân ông viết ra. Chúng ta mới biết, người khác không viết ra. Người hiệu quả tốt hơn tiên sinh Liễu Phàm quá nhiều, quá nhiều. Cái này phải biết. Người xuất gia cũng dùng cái phương pháp này. Chúng ta nhìn thấy từ trong Tự Tri Lục của Đại sư Liên Trì. Tự Tri Lục là gì vậy? Chính là bản công tội. Đại sư Liên Trì biên tập là biên tập cho người xuất gia. Có thể thấy vào thời đó người ta tu hành thật sự là rất nghiêm túc. Mỗi ngày cần kiểm điểm tật xấu lỗi lầm của mình. Biết được tật xấu của mình là giác ngộ rồi. Thông thường người đời biết ở trong cửa Phật nói khai ngộ, chấp trước cái danh tướng này, cho rằng cái khai ngộ này là cao sâu khó lường, rất quyền, rất diệu. Sao gọi là chân thật khai ngộ? Ta mỗi ngày tìm ra được tật xấu của mình là khai ngộ rồi. Đây thật sự là khai ngộ. Tìm ra tật xấu của mình, lại đem cái tật xấu này sửa trở lại thì cần công phu. Người này thật sự có công phu. Không cần nhiều, mỗi ngày có thể sửa được một tật xấu. Sau 3 năm bạn chính là Bồ Tát, là Bồ Tát thật, đó không phải là giả. Bạn mỗi ngày có thể sửa được một tật xấu, sửa một lỗi lầm, cầu sanh tịnh độ, thế thì chẳng phải muốn đi liền đi sao? Đến đi tự do. Mỗi ngày bản thân một cái lỗi lầm cũng không tìm ra thì ngày này là luống qua rồi, ngày này là vô ích rồi, hoàn toàn không có tiến bộ. Không phải nói tôi mỗi ngày phải đọc kinh bao nhiêu lần, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, tôi đều niệm rồi, cái đó không có công dụng. Đó là cổ nhân nói, bạn gào rác cổ họng cũng uổng công. Đọc kinh, điều quan trọng là từ trong kinh phát hiện ra lỗi lầm của mình. Chữ kinh này cũng có nghĩa là tấm gương. Soi vào gương, lúc sáng tối soi vào gương, rửa mặt chỗ nào dơ thì rửa sạch sẽ. Cái đọc kinh này cũng là soi gương, trong tâm chúng ta có dơ bẩn hay không, có ô nhiễm hay không. Đọc kinh có thể tìm ra được ô nhiễm trong tâm tánh của mình, đem nó chùi rửa sạch sẽ, thế là bạn đọc kinh không có uổng công rồi. Đây là trì giới sám hối thật sự. Bố thí, cái ý nghĩa này chính là buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, toàn tâm toàn lực vì đại chúng phục vụ. Đây là bố thí. Bố thí hai chữ này đã bao gồm Bồ Tát hạnh viên mãn. Ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói Bồ Tát hạnh gọi là lục độ vạn hạnh. Lục độ là cương lĩnh, cương lĩnh khi triển khai là vô lượng vô biên tế hạnh. Vô lượng vô biên tế hạnh quy nạp là không ngoài sáu loại lớn này, lục độ. Sáu loại lớn này vẫn có thể quy nạp. Quy nạp đến cuối cùng chính là một chữ bố thí. Ở trong bố thí phân thành ba loại lớn: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Ở trong bố thí tài có nội tài, có ngoại tài. Cho nên dùng trí huệ của chúng ta, dùng sức lao động của chúng ta, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cái nội tài ngoại tài này đã bao gồm rồi. Trì giới, nhẫn nhục thì thuộc về vô úy bố thí. Tinh tấn, thiền định, bát nhã thì thuộc vào pháp bố thí. Cho nên nói một chữ bố thí là đã bao gồm toàn bộ lục độ rồi. Lục độ bao gồm vạn hạnh. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang thường hay nhìn thấy Phật dạy chúng ta phải làm việc bố thí. Bạn nên biết ý nghĩa của bố thí vô cùng rộng lớn. Không phải nói nhìn thấy bố thí, đến chùa chiền để quyên góp mấy đồng là bố thí. Đó là bạn hoàn toàn hiểu sai cái ý nghĩa này rồi. Hay nói cách khác, bố thí bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta. Cầu tiêu nghiệp chướng, khai phát bản trí. Bản trí là trí huệ bát nhã, vốn dĩ đầy đủ ở trong tâm tánh của chúng ta. Cái trí huệ này tại vì sao không thể hiện tiền vậy? Nghiệp chướng, chướng kính rồi, chướng ngày kính rồi. Nghiệp chướng tiêu hết thì trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh chúng ta liền hiện tiền ngay, liền bộc lộ ra, liền khởi tác dụng. Thế thì nếu muốn tiêu nghiệp chướng thì phải ngừng phan duyên vọng tưởng. Các vị phải biết phan duyên vọng tưởng chính là nghiệp chướng, cũng chính là nói phân biệt chấp trước chính là nghiệp chướng. Khiến tính tâm tăng trưởng, giải hạnh thành tựu. Giải là tuệ thành tựu, trí tuệ thành tựu. Hạnh là định thành tựu, giới định thành tựu. Giới định thành tựu thì tính tâm đó nhất định là càng kiên cố hơn, càng thanh tịnh hơn. Vì thì trên đường Bồ Đề đương nhiên là thuận bườm xuôi gió. Đường Bồ Đề là gì vậy? Là đời sống hạnh phúc mỹ mãn nhất trong đời của chúng ta, hưởng thụ cao nhất của cuộc sống. Đó gọi là đường Bồ Đề. Cái phạm vi này sâu rộng không bờ mé, thể hội nhất niệm tâm tánh, giữ chư chúng sanh bổn thị nhất thể, thả thể bổn không tịch, nhiên hậu cảm ứng thần tốc, thành tựu tự dị. Đoạn văn này là nói rõ làm thế nào cầu được tam bảo gia trì, làm sao được chư Phật hộ niệm, làm sao được chư thiên thiện thần ủng hộ. Chính là ở một câu này. Điều mà phần trước đoạn này nói là dựa vào tự lực. Bản thân chịu cố gắng, chịu nỗ lực, chịu đoạn ác tu thiện, chịu chuyển phiền não thành Bồ Đề, nhất định được Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát phù hộ. Thế nhưng tình trạng mỗi người được Phật Bồ Tát gia trì phù hộ không như nhau. Sự gia trì rõ rệt, phù hộ rõ rệt, chúng ta cũng có thể cầu được. Cầu cảm ứng đạo giao, chúng sanh đây có cảm thì Tam Bảo liền có ứng. Tại vì sao có thể có cảm ứng đạo giao như vậy? Đạo lý của nó chính là nhất niệm tâm tánh này của bản thân chúng ta. Sao gọi là nhất niệm tâm tánh? Câu nói này rất quan trọng. Dùng cách nói đơn giản nhất để nói chính là chân tâm niệm. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Đây chính là nhất niệm tâm tánh. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, tuy là nói bốn cái nhưng chỉ có một cái. Chân tâm của chúng ta chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cho nên ở trong đời sống thường ngày, ở chỗ đối nhân sự thế tiếp vật, phải bồi dưỡng chân tâm, bồi dưỡng chân thành. Người khác đối với ta có chân thành hay không, không cần hỏi, là hoàn toàn không cần quan tâm. Không nên đi phân biệt chấp trước. Ta đối với người có chân thành hay không, ta đối với việc có chân thành hay không, ta đối với vật có chân thành hay không. Nên hỏi chính mình, xoay trở lại hỏi chính mình, không nên đi hỏi người khác. Người khác có chân thành hay không không liên quan gì với ta. Quan trọng là chính mình. Cái thế gian này vẫn có người kỳ quái số một. Sau khi nghe Phật Pháp rồi, pháp sư, người ta rõ ràng là lừa gạt tôi, tôi vẫn phải thành tâm thành ý đối với họ, vậy thì tôi chẳng phải biến thành kẻ ngốc rồi sao? Không cam tâm, không tình nguyện. Anh lừa tôi cũng lừa anh. Tâm trả thù quá mạnh mẽ rồi. Thế thì tôi liền nói với họ, họ xuống địa ngục, anh cũng đi theo họ rồi. Họ đi địa ngục, tôi không đi không được. Đó không phải là kẻ ngốc sao? Lý cùng sự đều phải làm rõ ràng. Tâm họ dùng là tâm hư vọng, lừa gạt tất cả chúng sanh. Họ tạo tam đồ. Ta ngày nay muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Phật cùng Bồ Tát là do chân tâm thành tựu. Trong Kinh Kim Cang này dạy chúng ta, mà sanh tâm kia là sanh cái tâm này. Phải sanh cái tâm thành Phật, thế thì đúng. Cho nên cái chân tâm này cùng với chúng sanh, tất cả chúng sanh là một thể, cùng với chúng sanh lục đạo, với chúng sanh địa ngục cũng là một thể. Chúng sanh tại vì sao tạo luân hồi? Tại vì sao đọa tam đồ vậy? Mê, mê mất tự tánh. Cũng chính là nói đã mê mất nhất niệm tâm tánh. Cái nhất niệm đó chính là chân, hai niệm chính là vọng. Có ngã có nhân chính là hai niệm. Có tự có tha cũng là hai niệm. Hai niệm không phải tâm tánh, không phải chân tâm, không phải bản tánh. Trong Kinh Đại Thừa thường nói chân tâm ly niệm. Ở trong chân tâm không có vọng niệm. Chúng ta thấy Lục Tổ đàn kinh. Lục Tổ ở Quảng Châu chính là chùa Quang Hiếu hiện nay. Gặp phải Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, bên ngoài cái phướng đó bị gió thổi bay, có người đang ở đó tranh luận rốt cuộc là gió động hay là phướng động. Có người nói phướng động, có người nói gió động. Bản thân Ngài nhìn thấy hai bên tranh luận không dứt, Ngài liền ngay đó xen vào. Không phải gió động, cũng không phải phướng động, là nhân giả tâm động. Câu nói này bị Ấn Tông nghe thấy rồi. Ấn Tông nói người này không phải người bình thường, mời Ngài thăng tòa để hỏi lai lịch của Ngài. Biết Ngài là Lục Tổ đắc pháp ở Hoàng Mai, cho nên đối với Ngài vô cùng tôn kính, bèn thỉnh giáo với Ngài. Ấn Tông nói khi ông ở Hoàng Mai, Ngũ Tổ thường hay thuyết pháp. Ngũ Tổ giảng về thiền định giải thoát như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Rơi vào hai là không phải nhất niệm tâm tánh rồi. Ở trong nhất niệm tâm tánh không có những vọng niệm này. Thiền định giải thoát, Bồ đề Niết bàn, Ngũ Tổ có giảng không vậy? Thường hay giảng. Đại sư Huệ Năng biết nghe. Sao gọi là biết nghe? Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, Ngài quay về tự tánh. Người biết nghe thường nói lời rất hay. Văn pháp tiêu quy tự tánh. Tiêu quy tự tánh là nhất niệm tâm tánh. Lý cùng sự đều sáng tỏ, quay về trong tự tánh đã hòa hợp thành thanh tịnh bình đẳng. Khi khởi tác dụng chính là hậu đắc trí, vô lượng sai biệt trí. Khi không khởi tác dụng thì sao? Hoàn toàn hòa hợp vào trong tâm, thành một khối thanh tịnh bình đẳng. Nhiều người nghe giảng như vậy mà chỉ có một mình Đại sư Huệ Năng nghe vào được tiêu quy tự tánh. Cái mà người khác nghe đều rơi vào trong ý thức cả, đều ở chỗ đó hư vọng phân biệt. Ấn Tông vẫn muốn nghe thử Hòa Thượng Nhẫn Ngũ Tổ giảng giải thoát như thế nào, giảng thiền định như thế nào. Bạn liền có thể nghĩ Ngài cái phân biệt chấp trước này chưa có lìa khỏi. Lục Tổ trả lời Ngài là hoàn toàn hòa hợp thành một khối rồi, hoàn toàn hòa hợp vào trong tự tánh. Cái cảnh giới đó hoàn toàn không như nhau. Cái cao thấp này, ở chỗ này bạn liền có thể thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên nói từ trên tâm tánh thì Phật cùng chúng sanh là một thể. Thả thể bổn không tịch. Ở trong tánh thể này không lập một pháp nào. Đại sư Huệ Năng nói hay, xưa nay không một vật. Xưa nay không một vật chính là tịch không. Xưa nay không một vật, tịch là nói nó tịnh, tịch tịnh. Ý nghĩa của như như bất động là tịch. Xưa nay không một vật, như như bất động thì cái tâm này là tận hư không khắp pháp giới, không có một chút chướng ngại nào. Cho nên trên là một thể với chư Phật, dưới cũng là một thể với chúng sanh lục đạo. Sau đó cảm ứng thần tốc, cái nhanh của cảm ứng đó là bất khả tư nghị. Phàm phu học Phật ở cái thời đại này hiện nay, trong nước ngoài nước khắp nơi chúng ta đều nhìn thấy, tuyệt đại đa số hàng ngày lạy Phật, cúng Phật, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, đang cầu cảm ứng, cầu như thế nào cũng không cầu được. Nguyên nhân gì vậy? Đã làm trái lại phương pháp và lý luận của cầu cảm ứng. Lý của cảm ứng là nhất niệm tâm tánh vốn dĩ là một thể với tất cả chúng sanh. Cái này là lý. Phương pháp của cảm ứng là tâm phải không tịch mới có thể được cảm ứng. Tâm không không, tâm không tịch thì làm gì có cảm ứng được. Tâm của chúng ta không không cũng không tịch, vọng niệm rất nhiều, vọng tưởng rất nhiều, phiền não rất nặng. Bỗng nhiên Phật Bồ Tát đến cảm ứng, loại cảm ứng này có hay không vậy? Có. Hiện nay cái xã hội này rất nhiều. Đây không phải là Phật, là yêu ma quỷ quái. Cái cảm ứng này đến rồi, bạn đây vừa hoan hỷ là mắc lừa rồi. Bạn suốt một đời bị yêu ma quỷ quái khống chế chặt rồi. Kinh Lăng Nghiêm sau cùng, Phật vì chúng ta nói 50 loại ngũ ấm ma. Vào trước đây chỉ là nghe nói trong kinh mà thôi, trên thực tế rất ít thấy. Hiện nay 50 loại ấm ma này hầu như ở cái xã hội này, trong mỗi một góc xó bạn bình tĩnh mà quan sát đều có. Thật sự xuất hiện rồi. Chúng ta không thể không biết. Phật rất từ bi, vì chúng ta làm thế nào có thể tránh khỏi những thứ phiền phức này. Phật dạy cho chúng ta một nguyên tắc chúng ta cần nhớ kỹ. Loại cảnh giới này hiện tiền, dứt khoát không nên để tâm thì không có chuyện gì. Thấy như không thấy. Cảnh giới hiện tiền rồi, cái họ hiện là Phật cũng tốt, hiện Bồ Tát cũng tốt, ở trước mặt chúng ta. Chúng ta nhớ kỹ hai câu nói trong Kinh Kim Cang: phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, ta không sanh tâm hoan hỷ, cũng không sanh tâm bài xích. Anh hiện là chuyện của anh, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi, là vô sự rồi. Cái tướng đó không bao lâu liền tiêu mất, sau này sẽ không còn thấy lại nữa. Chỉ sợ cái tướng này sau khi vừa hiện tiền liền sanh tâm hoan hỷ: tôi tu hành có công phu, các anh không bằng tôi. Tôi nhìn thấy Phật, các anh đều không nhìn thấy. Tôi nhìn thấy hoa sen rồi, tôi nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái nọ. Tôi có giao thiệp, có giao thông với Phật Bồ Tát, vì là xong rồi. Thực ra đó không phải là Phật Bồ Tát, là yêu ma quỷ quái. Thật sự Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao với bạn, bạn cũng sẽ không nói một câu nào. Vì sao vậy? Tâm bạn thanh tịnh, tâm của bạn không tịch. Phật Bồ Tát thì hiện ở trước mặt bạn, chứng minh cho bạn cảnh giới mà bạn chứng được là chân thật, không dối. Cách mà bạn tu hành là hoàn toàn như pháp. Phật Bồ Tát thỉnh thoảng hiện ra cái cảnh giới này để bạn nhìn thấy. Giống như trước đây sơ tổ Tịnh Tông chúng ta, đại sư Viễn Công, lúc ngài còn sống 3 lần nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc mà hoàn toàn không có nói với mọi người. Ngài hoàn toàn không khoe khoang bản thân, hoàn toàn không khoa trương, vẫn là thật thà niệm Phật, xưa nay không nói. ngày lâm chung giảng sanh thì mới nói ra. Cái thế giới Tây Phương Cực Lạc này là hiện tiền rồi. Ngài nói với mọi người, tôi phải đi rồi. Cái cảnh giới này trước đây đã thấy qua 3 lần rồi. Mới biết, đến lúc đi mới nói ra. Chư vị đồng tu chúng ta cũng có người niệm Phật niệm rất tốt. Kinh Vô Lượng Thọ đã niệm mấy ngàn biến rồi, không nhìn thấy cảnh giới. Thường hay đến hỏi tôi, Pháp Sư, có phải chúng tôi niệm không linh không? Tại vì sao người khác đều có cảnh giới, tôi không có? Tôi đã thường nói, tôi chúc mừng anh rất tốt. Không có là tốt, có là nguy to rồi. Tại vì sao Phật không hiện cảnh giới để cho bạn thấy vậy? Là bởi vì bạn công phu chưa đến nơi, bạn chưa có định lực. Phật vừa hiện cảnh giới, bạn sẽ phát điên ngay. Ta mà có được là xong rồi. Nếu bạn có định lực của Đại sư Viễn Công thì Phật nhất định hiện cảnh giới cho bạn thấy. Đó là cảnh giới tốt. Hiện nay chúng ta định lực không đủ. Một chút cảnh giới rất nhỏ là nghi thần nghi quỷ, đã muốn ra ngoài khoa trương rồi. Tôi là rất đặc biệt. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không hại bạn. Hiện nay hiện tướng cho bạn là hại bạn thảm thương. Cũng chính là nói bạn chịu không nổi. Đến khi bạn thật sự có định lực rồi, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thế thì không có vấn đề gì. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát hiện tướng hay là không hiện tướng đều là Đại Từ Đại Bi. Hiện tướng là Đại Từ Đại Bi, không hiện tướng cũng là Đại Từ Đại Bi. Tâm không thanh tịnh, nhìn thấy những tướng lạ đều không phải là việc tốt. Đây là cái tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nhiều lần dặn dò chúng ta thấy như không thấy. Không tác thánh giải chính là cảnh giới tốt. Trì thử nghĩa dĩ vi nhân, tắc năng hung khâm khoáng đạt, bớt nhà phiền não nhi đắc tự tại, diệt tri cẩn ngôn thận hạnh, bớt tác nhân quả nhi vô quái ngại hỷ. Trì thử nghĩa, trong Kinh Kim Cang nói đạo lý, phương pháp làm người. Chúng ta đời này làm người, nắm vững nguyên lý, nguyên tắc trong Kinh Kim Cang nói, thì lòng dạ của bạn đương nhiên lớn, tâm lượng lớn. Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Cái tâm lượng này lớn biết bao. Tâm lượng một khi lớn thì phiền não sẽ không còn. Phiền não sinh ra từ đâu vậy? Phiền não sinh ra từ trong vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước buông xả rồi thì cái tâm địa này thanh tịnh rộng lớn, giống như hư không vậy. Thật sự tự tại, thật sự vui sướng. Cái phương pháp này hay. Phiền não có cần đoạn không vậy? Không cần đoạn, tự nhiên liền biến mất. Là phương pháp tu hành cao minh. Cái này là bản thân được thọ dụng. Cũng chính là cái mà tiên sinh phương Đông Mỹ gọi là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Đây gọi là thọ dụng chân thật. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có giảng sanh. Cái thân thể này của chúng ta vẫn còn ở nhân gian, vẫn còn hòa thành một khối với những người này. Những người mê hoặc điên đảo này vẫn phải trải qua đời sống với họ. Thế thì dùng thái độ gì vậy? Cẩn ngôn thận hạnh. Cẩn ngôn thận hạnh chính là hằng thuận chúng sanh. Nói năng cẩn thận, hành vi là khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều rất cẩn thận. Cái cẩn thận này chính là giữ phép tắc, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không phạm pháp, tuyệt đối không làm trái quy củ. Hiến pháp của quốc gia, rất nhiều pháp quy riêng của địa phương, thậm chí là phong tục, đạo đức, quan niệm, tập quán vân vân của địa phương này, chúng ta đều tuân thủ, đều tôn trọng một cách rất tự nhiên. Vì vậy là có thể chung sống hòa mục với các xã hội này. Tuy là có thể hằng thuận chúng sanh mà không sai nhân quả, đây là trí huệ. Không có trí huệ là làm sai nhân quả ngay. Có trí huệ quyết định không sai nhân quả. Bản thân tâm thiện hạnh thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, vậy thì là không sai nhân quả rồi. Đời sống như vậy là không có ngăn ngại rồi. Không ngăn ngại chính là tự tại. Thân tâm tự tại, vui vẻ hạnh phúc. Bạn ở trong Kinh Kim Cang được một chút tin tức là có thể đạt được thọ dụng ở trong đời sống. Từ đó cho thấy Kinh Phật là không phải tùy tiện nói. Kinh Phật không phải bàn quyền thuyết diệu, là rất thực dụng. Nó quả thật sự là có thể ứng dụng vào trong đời sống thực tế. Như vậy đây là nói bạn hiểu được Kinh Kim Cang thì bạn biết làm người rồi. Chúng ta lại lật qua tiếp. Trì thử nghĩ dĩ sử thế, tắc tri vạn sự giai không. Nhiệm tha phong lãng, khởi giữ ngã hà can. Diệt tri nhân tình thế thái, phân vân phản phục. An nguy khổ lạc, tùy ngộ nhi an. Đây là nói sự thế. Sự thế dùng cách nói hiện đại để nói là phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại. Đây gọi là sự thế. Nếu bạn dùng được nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang để sự thế, trong kinh nói với chúng ta phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp, nên quán sát như thế. Những lời nói này phải thường xuyên để ở trong tâm, phải khắc ghi trong lòng, phải ứng dụng vào trong sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài của chúng ta, bạn phải có thể dùng được. Như thế nào là dùng được? Như thế nào là không dùng được?
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.